tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ xa.
Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu chúng mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 108 chuyện Kiếm Hàng Giang Hồ, một tác phẩm vở hiệp đình danh của Kim Dung do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Trước trong đại hội ngũ nhạc khí phái trên núi Tung Sơn, Tả Lãnh Thiền gây áp lực buộc ngũ phái hợp nhất, tin tưởng rằng Quân Minh Chủ sẽ về tay hắn. Không ngờ âm mưu của hắn lại bị Đào Cốc Lục Tiên làm cho đảo lộn. Khi mọi người đồng ý dùng kiếm thuật tranh Quân Minh Chủ, Nhạc Linh Sang tuyên bố sẽ dùng kiếm thuật của ngũ phái tranh hùng với anh hùng ngũ phái, rồi Linh Sang dùng ngay kiếm thuật của phái Thái Sơn đánh bại Ngọc Khánh Tử và Ngọc Văn Tử, hai nhân vật đứng đầu kiếm phái này. Kính mời quý khán giả cùng thưởng thức tiếp. Nhạc Linh Sang cười nhạt, xoay trường kiếm ra vào vỏ ở lưng. Quần hùng bằng quang hô rần rần lên. Một thiếu phụ nhỏ tuổi mỹ miều mà trong một cái cất tay nhấc chân lấy kiếm pháp của phái Thái Sơn đánh bại hai cao thủ phái Thái Sơn. Kiếm pháp tuyệt diệu của cô khiến người xem khoan khoái tâm hồn, tiếng reo hò tán dương vang động cả sân khấu. Tả Lãnh Thiền và mấy cao thủ nổi danh phái Tân Sơn đưa mắt nhìn nhau, đều rất lo lắng ngờ vực.
Kiếm pháp của nhãn này sự đúng là kiếm pháp Thái Sơn, nhưng mà trong đó có nhiều biến đổi. Chiều kiếm lão luyện thay đổi, quyết chẳng phải có nhãi này trâu rồi mới được như vậy. Nhất định là do Nhạc Bất Quần ngấm ngầm luyện rồi truyền thụ cho ta. Muốn luyện thành công được kiếm pháp này, không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Nhạc Bất Quần dồn tâm suy nghĩ như vậy, thật chí của lão không phải là nhỏ.
Ngọc Âm Tử đột nhiên la to:
Người không phải đại trung như là.
Sau khi lão trúng kiếm bị thương mới hiểu ra, chẳng qua Nhạc Linh Sang chỉ làm thế của chiêu đại tôn Duy Hà mà thôi. Kỳ thực cô ta cũng chẳng lão luyện gì, nếu không thì cô ta chỉ xử chiêu này thì đã thủ thắng ngay, hà tất phải xử tiếp các chiêu thuật ngũ đại phu kiếm, lai hạt thanh tuyền, thạch quang hồi mã, vân vân. Đã vậy cô ta lại đem chỗ mấu chốt trong chiêu kiếm của phái Thái Sơn bỗng cải biến thêm. Lúc lão già sư ca dội vàng, không kịp suy nghĩ nhiều, tự nhiên lấy những chiêu kiếm luyện thần thuật mấy chục năm ra chiếc giải, mà phương vị cô ta xuất kiếm ra đột biến, nên hai sư huynh đệ lão bị trúng kế, rơi vào thất bại. Nếu cô ta xử kiếm pháp phái khác, bất luận chiêu thức tinh diệu ra sao, bằng sự tu luyện lâu năm kiếm thuật của lão, quyết không thể thua một thiếu phụ yếu mềm được. Nhưng đúng là cô ta xử kiếm pháp phái Thái Sơn không phải là giả, lâm lão vừa xấu hổ khổ não vừa kinh hoàng dị thường, lại có ba phần bực tức. Lệnh Hồ Xuân thấy Nhạc Linh Sang dùng mấy chiêu kiếm pháp này để phá giải chiêu thức của địch, lòng rất bâng khuâng. Bỗng nghe sau lưng có người nói khẽ:
Lệnh Hồ công tử, mấy chiêu kiếm pháp này công tử giải cho cô ta.
Lệnh Hồ Xuân quay đầu lại thấy người nói là Điền Bá Quan, hắn liền lắc đầu. Điền Bá Quan mỉm cười nói:
Hôm ở trên đỉnh Hoa Sơn, công tử và tại hạ động thủ, tại hạ nhớ là công tử đã từng xử qua chiêu lai hạt thành cái gì đó, nhưng lúc đó công tử xử chưa có thuần thục.
Vẻ mặt Lệnh Hồ Xuân ngẩn ngơ như không nghe thấy gì. Lúc Nhạc Linh Sang ra tay, hắn đã nhìn ra những chiêu thức của cô ta xưởng là kiếm pháp phái Thái Sơn khắc trên vách đá trong hầu đồng trên ngọn sám hối Hoa Sơn. Nhưng chuyện hắn phát hiện ra chiêu kiếm khắc trên vách đá trong hậu động chưa bao giờ tiết lộ với ai. Hôm rời khỏi ngọn sám hối, hắn nhớ là đã bích cửa động lại rồi. Tại sao Nhạc Linh Sang lại phát hiện ra? Hắn lại nghĩ,
ta phát hiện hậu động, tiểu sư muội cũng có thể phát hiện được, huống chi ta vô tình mở cửa động thì tiểu sư muội lại dễ tìm ra nữa.
Hắn đã ở hậu động trên ngọn sám hối Hoa Sơn, học được tuyệt chiêu của Ngũ Nhạc kiếm phái khắc trên vách đá, cùng với cách phá giải kiếm pháp của năm phái do trưởng lão Ma giáo để lại. Tuy hắn nhớ chiêu số nhiều, nhưng chiêu số gọi tên là gì thì hắn không biết. Hắn chỉ thấy Nhạc Linh Sàng xử ba chiêu kiếm sau cùng như nước chảy mây trôi, như kỵ mã giỏi phóng nhanh trên con đường quen thuộc. Chỉ ba chiêu mà đã làm cho hai cao thủ nổi danh của phái Thái Sơn bị thương. Phát huy các chiêu kiếm trên vách đá đến chỗ lâm ly tận thế, lòng hắn ngấm ngầm thán phục. Nghe Ngọc Âm Tử nói ba chữ khoái hoạt tam, hắn nhớ ra năm xưa đã từng theo sư phụ lên Thái Sơn. Sau khi qua động Thủy Liêm thì đến một sơn đạo dài thoai thoải tên là khoái hoạt tam. Khoái hoạt tam có nghĩa là đi liên tiếp ba dặm xuống dốc vô cùng khoan khoái. Hắn không ngờ ba chiêu kiếm liên hoàn này là từ đoạn sơn đạo này mà ra. Một lão già ốm nhách nói,
Nhạc tiên sinh tinh thầm kiếm pháp của Ngũ Nhạc kiếm phái trong võ lâm thật là hiếm thấy. Lão phu đã mài mò nghiên cứu kiếm pháp của môn phái, nhưng nhiều chỗ vẫn chưa biết rõ. Hôm nay xin thỉnh giáo Nhạc tiên sinh.
Tay trái lão cầm cây hồ cầm rút ra, tay mặt rút từ trong đáy hồ cầm ra một thanh đoạn kiếm rất mỏng. Lão chính là Mặc Đại tiên sinh, trưởng môn phái Hành Sơn. Nhạc Linh Sang cúi người nói,
xin Mặc sư bá hạ thủ lưu tình, tiểu đệ mới chỉ học võ nhẹ có mấy chiêu Hành Sơn kiếm pháp, mong được sư bá chỉ điểm thêm.
Mặc Đại tiên sinh lẩm bẩm,
hôm nay ta muốn xin thỉnh giáo Nhạc tiên sinh.
Lão muốn đấu với Nhạc Bất Quần, không ngờ câu nói của Nhạc Linh Sang còn nói rõ là muốn dùng Hành Sơn kiếm pháp để đấu với lão. Mặc Đại tiên sinh qua danh đường lẫy. Vừa rồi Quần Hùng nghe Tạ Lãnh Thiền nói Đại Tung Dương thủ Phí Vân, Hảo thủ Tung Sơn đã bị giết với kiếm của lão, ai nấy đều nghĩ,
chẳng lẽ Nhạc Linh Sang lại dùng Thái Sơn kiếm pháp đả thương hai cao thủ phái Thái Sơn, lại có thể dùng cả Hành Sơn kiếm pháp đối thì chiến lão vì sao nhỉ?
Mặc Đại tiên sinh mỉm cười nói,
hài lắm, hài lắm, giỏi lắm, giỏi lắm.
Nhạc Linh Sang nói,
nếu điệp nữ không địch lại Mặc sư bá thì gia gia của điệp nữ sẽ đấu tiếp với Mặc sư bá.
Mặc Đại tiên sinh lẩm bẩm,
được.
Đoạn kiếm từ từ chỉ ra, đột nhiên rung lên trong không trung, phát ra những tiếng giao giáo dù dù hai kiếm. Nhạc Linh Sang dung kiếm ra gạt, đoạn kiếm của Mặc Đại tiên sinh như quỷ như ma đã dòng ra sau lưng Nhạc Linh Sang. Nhạc Linh Sang vội xoay người, bên tai chỉ nghe hai tiếng dù dù, trước mặt có một mớ tóc bay qua, tóc của cô đã bị lão cắt đi một mớ. Nhạc Linh Sang hốt hoảng nảy ra ý nghĩ,
lão đã hạ thủ lưu tình, nếu không thì chưa kiếm vừa rồi đã giết ta rồi. Lão đã không có đả thương ta thì ta cứ yên tâm mà tấn công.
Nhạc Linh Sang không thèm để ý thấy kiếm đến của Mặc Đại, soạt soạt hai kiếm phân ra phóng đến bụng dưới và trán của Mặc Đại tiên sinh. Mặc Đại tiên sinh hơi giật mình,
hai chiêu Tuyền Minh Phù Dung và Tượng Tử Cài này đúng là tuyệt chiêu của phái Hành Sơn ta, mà tại sao tiểu cô nương này lại học được vậy hả?
Trong 72 ngọn núi dãy Hành Sơn, năm ngọn cao nhất là Phù Dung, Tự Trái, Thạch Lẫm, Thiên Trụ, Chúc Dung. Trong kiếm pháp phái Hành Sơn cũng có năm đường kiếm pháp lấy tên của năm ngọn núi cao. Vừa rồi Mặc Đại tiên sinh thấy Nhạc Linh Sang sử ra đều là kiếm pháp của Nhất Chiêu Bao Nhất Lộ. Chiêu này bao hàm mấy chục chiêu tinh yếu trong một đường kiếm pháp, gồm 36 chiêu Phù Dung kiếm pháp, 48 chiêu Tự Cái kiếm pháp, hai chiêu kiếm pháp Tuyền Minh Phù Dung và Hạt Tường Tự Cái tương ứng với chỗ tinh yếu trong mấy chục chiêu mỗi đường kiếm pháp của Phù Dung kiếm pháp và Tự Cái kiếm pháp dung hợp vào một chiêu. Trong một chiêu có công có thụ qua lực rất mạnh, đứng đầu Hành Sơn kiếm pháp. Kiếm pháp của năm chiêu này hợp xưng là Hành Sơn Ngũ Thần Kiếm.
mọi người nghe tiếng choang choang bất tuyệt, không hiểu hai người ai công ai thủ, cũng không biết trong khoảnh khắc hai người đã chiết được bao nhiêu chiêu.
Xưa nay Mạc Đại Tiên Sinh đều định trước mọi chuyện rồi mới hành động. Tôn chỉ vì kiếm đoạt xoáy đã quyết thì lão đã chủ tính được đối sách. Lão tuyệt không có chút ý niệm muốn làm trưởng môn ngũ nhạc phái, vì lão tự biết không phải địch thủ của Tả Lĩnh Thiền và Lệnh Hồ Xung. Nhưng thân làm trưởng môn Hàng Sơn, không thể co đầu rút cổ như quân rùa đen. Lão giận Ngọc Cơ Tử đã làm chuyện tát tẹt, bức hại Thiên Môn đạo nhân, muốn liều mạng với đạo nhân này. Nào ngờ ba đạo nhân Thái Sơn vừa bước vào trường đấu đã lần lượt bị thương hết, cho nên đối thủ còn lại của lão chỉ có Nhạc Bất Quần. Lão ở trong chùa Thiếu Lâm đã thấy võ công của Nhạc Bất Quần, lão cũng không đến nỗi thua. Nhưng mà cái người lên động thủ lại là con gái của họ Nhạc. Nhạc Linh San lại sử kiếm pháp của phái Hàn Sơn, lão đã giật mình. Cô ta sử ra chiêu nhất chiêu bao nhất lộ, tối thượng thừa trong Hàn Sơn kiếm pháp, lại khiến lòng cho lão của lão thêm kinh hãi, hoảng sợ, nghi hoặc. Sư tổ và sư thúc tổ của Mạc Đại Tiên Sinh năm xưa đối với 10 trưởng lão ma giáo trên tuyệt đỉnh Hoa Sơn đều tán mạng hết. Lúc đó sư phụ của Mạc Đại Tiên Sinh còn trẻ, năm lực kiếm pháp Phù Dung, Tử Cái đều đã học hết. Nhưng chiêu Tuyền Minh Phù Dung, Hạ Tường Tử Cái trong nhất chiêu bao nhất lộ lại chỉ biết đại khái mà thôi. Mạc Đại Tiên Sinh đương nhiên cũng chưa được sư phụ chỉ điểm cặn kẽ. Nào ngờ bây giờ một cô nương trẻ tuổi của phái khác sử ra hai chiêu đó, Nhạc Linh San chỉ đạt được hình thức chứ chưa thể hiện được tinh thần. Nếu không, trong lúc mà Đại Tiên Sinh hoang mang thì chiêu thứ hai đã đánh bại lão rồi. Lão không dễ dàng đỡ được hai chiêu này. Thấy trường kiếm của Nhạc Linh San thấp thoáng, chính là chiêu Thạch Lẫm Thư Thành, tiếp theo là chiêu Thiên Trụ Vân Khí. Chiêu Thiên Trụ Vân Khí chủ yếu biến hóa từ trong mây ra, nên chiêu số rất tráng ngụy, cử động không định hướng, không biết đâu mà mò. Bằng Đại Tiên Sinh vừa thấy Nhạc Linh San sử chiêu Thiên Trụ Vân Khí, lão rất cơ trí nên liền không đỡ gạt mà bỏ chạy. Gọi là không đỡ gạt mà bỏ chạy chẳng qua nói cho dễ nghe, kỳ thực là đánh không lại mà bỏ trốn. Nhưng kiếm pháp của lão biến hóa phức tạp, trong lúc lão bỏ chạy, đoàn kiếm vẫn chém bên này vung bên kia, khiến người xem hoa cả mắt. Không biết là lão đã sử thượng sách trong 36 kế sách.
Lão biết trong Ngũ Đại Thần Chiến Pháp Hành Sơn, ngoài những chiêu Tuyền Minh Phù Dung, Hạt Tường Tử Cái, Thạch Lẫm Thư Thanh, Thiên Trụ Dân Khí ra, chiêu lợi hại nhất gọi là Nhạn Hồi Trúc Dung. Trong năm ngọn núi của dãy Hành Sơn, ngọn Trúc Dung cao nhất. Chiêu Nhạn Hồi Trúc Dung ở trong Ngũ Đại Thần Kiếm Hành Sơn cũng là chiêu tinh thâm nhất. Sư phụ của Mạc Đại Tiên Sinh năm xưa nói đến chiêu này cũng mập mờ, chính lão cũng không rõ lắm. Nếu Nhạc Linh Sang xử ra chiêu này nữa, dù Mạc Đại không tán mạng ở đây thì cũng bị mất mặt vì thua. Lão vừa lách người, đoạn kiếm chung ra rồi nghĩ nhanh.
Tuy cô ta học rất kỳ chiêu, xem ra chỉ biết xử chứ không có biết tùy cơ ứng biến, không chừng đã đành phải mạo hiểm liều mạng như cô ta. Nếu không thì từ nay về sau cái tên Mạc Đại không còn tồn tại trên giang hồ nữa.
Thấy chiêu Nhạc Linh Sang hơi chần chừ, lão biết cô ta trong lúc nhất thời chưa định chủ ý đuổi theo hay là không đuổi theo. Mạc Đại Tiên Sinh la thầm:
Thiệt đáng xấu hổ, võ công thua cả người trẻ.
Nhạc Linh Sang dùng chiêu Thiên Trụ Dân Khí này bức Mạc Đại Tiên Sinh xoay người bỏ chạy. Tuy lão che giấu rất giỏi, dường như chưa có dấu hiệu thất bại, nhưng những kẻ sĩ võ công cao minh ai ai cũng đã thấy lão lúng túng không địch nổi phải bỏ chạy. Nếu Nhạc Linh Sang lập tức thu kiếm về mà hành lễ, định nói Mạc Đại sư bá nhân dượng, điệp nữ đắc tội, thì thắng bại đã phân. Mạc Đại Tiên Sinh là người có thân phận gì như vậy, làm sao có thể sau khi bại một chiêu mà quay người lại đấu dây dưa với đứa con gái hàng hậu bối. Nhưng Nhạc Linh Sang là do dự, thật là một cơ hội rất tốt cho Mạc Đại Tiên Sinh. Thấy Nhạc Linh Sang tươi cười, miệng hơi mấp máy đang muốn nói thì đoạn kiếm trong tay Mạc Đại Tiên Sinh phát ra dao déo nhắm về hướng cô. Mấy chiêu kiếm này rất dội, Mạc Đại Tiên Sinh tù hết công lực cả đời nên kiếm pháp cầm âm, nhiều dòng hàng quang trong chớp mắt đã dây quanh Nhạc Linh Sang. Nhạc Linh Sang kinh hãi hô hoán lên, liên tiếp lùi lại mấy bước. Mặt đại tiên sinh đâu dễ để cô ta rảnh tay ra tay thi triển chiêu nhạn hồi chúc chung. Đoạn kiếm trong tay lão càng sửa càng nhanh, bộ bách biến thiên ảo dân dụ thập tam thức tuôn ra như mây bay dần vũ. Người bàng quan bất giác qua cả mắt, dường như quần hùng không để ý tỳ hiềm khi mặt đại tiên sinh lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nam hiếp nữ, đều lớn tiếng hoan hô. Lúc Nhạc Linh Sang xử ra những chiêu tuyền minh phù dung thì Lệnh Hồ Xuân không còn nghi ngờ gì nữa. Mấy trường kiếm pháp này của cô ta là do học được trên vách đá hậu động ngọn sám hối. Hắn nghĩ thầm,
tại sao tiểu sư muội lại lên ngọn sám hối? Sư phụ sư nương rất thương yêu của ta, đương nhiên là không phải cô ta tính tỏa suy nghĩ trên một nước nguy hiểm qua vắng đó. Dù cô ta có phạm tội lớn đến đâu, sư phụ sư nương cũng chỉ nghiêm trách mà thôi. Ngọn sám hối cách xa ngọn chủ dãy Hoa Sơn, địa thế rất hung hiểm, thì dù cho một nước đệ tử bình thường cũng sẽ không phạt cô ta một mình lên ngọn núi cơ quạnh đó. Chẳng lẽ Lâm sư đệ bị phạt lên ngọn núi sám hối, mỗi người tiểu sư muội đem công dao lên giống như trước đây cô ta đối với ta hay sao?
Hắn nghĩ đến đây bất giác được nóng ran lên. Hắn lại nghĩ,
Lâm sư đệ trầm mặc ít nói, rất giữ môn quy, có phải là một vị tiểu quân tử kiếm? Đã vì vậy mà được sư phụ sư nương và tiểu sư muội thương mến, tại sao gã lại phạm lỗi và bị trách phạt lên ngọn núi sám hối? Không đâu, không đâu, quyết không phải như vậy đâu.
Bỗng nhiên hắn nghĩ đến,
chẳng lẽ tiểu sư muội, tiểu sư muội?
Tận đáy lòng của hắn đột nhiên nổi lên một ý nghĩ, nhưng ý nghĩ này quá quan đường, vừa nảy lên trong đầu liền tan biến đi. Nhất thời lòng hắn mơ màng, rốt cuộc nghĩ cái gì chính hắn cũng không rõ nữa. Ngay lúc này, Nhạc Linh Sang kinh hãi la một tiếng, trường kiếm rước khỏi tay bay đi, chân trái trượt một cái té xuống đất. Đoạn kiếm trong tay Mặt Đại Tiên Sinh đưa ra chỉ lên vai trái của cô ta nói,
thiệt nữ đừng dậy đi, không có nên hoang sợ như vậy.
Đột nhiên nghe rắc một tiếng, đoạn kiếm trong tay Mặt Đại Tiên Sinh bị gãy. Thì ra Nhạc Linh Sang lượm hai cục đá ở dưới đất, ném cục bên tay trái vào kiếm Mặt Đại Tiên Sinh. Thân của đoạn kiếm rất mỏng, đá vừa đụng liền gãy ra thành hai đoạn. Tiếp theo, cục đá bên tay phải của Nhạc Linh Sang ném sang trái. Mặt Đại Tiên Sinh đã gãy kiếm giật mình kinh hãi, để thấy cô ta ném cục đá sang hướng trái, mà bên trái thì không có ai đứng gần. Cử chỉ này của cô ta rất kỳ lạ, lão không hiểu rõ ý của cô ta. Bỗng nhiên cục đá từ đâu bay dòng đập mạnh vào ngực bên phải của Mặt Đại Tiên Sinh, đinh một tiếng. Tiếp theo nghe rắc rắc, xương sườn của lão đã bị gãy mấy cái, lão há miệng phun ra máu tươi. Diễn biến này không lường được, động tác của Nhạc Linh Sang lại nhanh đến kỳ lạ, mỗi cử động đều rất lợi hại, khiến mọi người đều ngẩn người ra. Ai ai cũng thấy rất rõ, sau khi Mặt Đại Tiên Sinh chiếm được tiên cơ, lão không tiếp chiêu nữa mà chỉ nói, điệp nữ đứng dậy đi, không nên hoảng sợ. Đó là nghĩa khí của bậc tôn trưởng sau khi quá chiêu thắng dạng bối. Nhưng Nhạc Linh Sang lại lượm hai cục đá mà sử ra hai chiêu, thật quỷ thần cũng không lường được. Lệnh Hồ Xuân biết hai chiêu này của Nhạc Linh Sang chính là tuyệt chiêu của trưởng lão ma giáo năm xưa dùng phá giải hành sơn kiếm pháp. Nhưng trên vách đá khắc hình người sử là một cặp đồng chùy. Nếu chiếc chiêu đánh lâu thì đương nhiên không được, nhưng giữa một chiêu ném đi mà quay trở lại, chỉ cần luyện thành xảo kình trong cách vận lực thì cục đá và đồng chùy cũng tương tự. Nhạc Bất Quần phi thân vào trường đấu, bước một tiếng, lão tát Nhạc Linh Sang một cái tóe lửa rồi quát lên,
rõ ràng Mạc đại sư bá dùng cho ngươi, sao người dám vô lễ với sư bá lão nhân gia hả?
Lão cúi người xuống đỡ Mạc Đại Tiên Sinh rồi nói,
Mạc huynh, tiểu nữ không biết lẽ phải trái, tiểu đệ thành thật nhân lỗi, xin Mạc huynh lượng thứ.
Mạc Đại Tiên Sinh cười gượng nói,
hậu nữ nhặt đương quả thật phi phạm.
Lão nói hai con này lại què ra một tiếng, phun ra một ngụm máu nữa. Hai tên đệ tử phái Hành Sơn chạy ra dìu lão về. Nhạc Bất Quần tức giận nhìn con gái rồi lùi sang một bên. Lệnh Hồ Xuân thấy má trái của Nhạc Đăng Sang sưng dù lên, còn để lại dấu năm ngón tay, đủ thấy phụ thân của cô ta tát thật không có nhẹ. Nước mắt Nhạc Đăng Sang đầm đìa, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên, vẻ mặt rất quật cường. Lệnh Hồ Xuân liền nghĩ,
trước đây ta và cô ta cùng ở Hoa Sơn, có lúc cô ta bướng bỉnh, bị sư phụ sư đường quả trách, lòng cô thật ấm ức, vẻ mặt vừa đáng thương vừa đáng yêu. Lúc đó ta tìm trăm phương ngàn kế để chọc cho cô ta cười. Tiểu sư muội khó nhất là kỳ khiếm mà thắng ta, ta phải giả bộ cho khéo, giống như là sơ suất bị cô ta chiếm tiên cơ, quyết không thể nhường cô ta mà để cho cô ta biết.
Lần đầu xuân nghĩ đến đây, đầu óc hắn bỗng nảy ra một ý niệm mơ hồ. Đột nhiên hắn chợt hiểu ra,
tại sao tiểu sư muội lên ngọn núi sám hối? Chắc là trước và sau khi kết hôn, cô ta nhớ lại mối thâm tình của ta ngày trước, cho nên một mình lên núi để ôn lại chuyện cũ. Cửa vào hậu động tuy ta đã lấy đá lấp rồi, nhưng mà nếu không ở trên núi lâu ngày thì không dễ phát hiện. Chắc chắn là cô ta ở trên núi thời gian không ngắn, và không phải chỉ đi lên một lần thôi.
Hắn quay lại liếc nhìn Lâm Bình Chi thầm nghĩ,
Lâm sư đệ và tiểu sư muội mới lấy nhau, đáng nhắc cả hai phải hạnh phúc, lòng như nở hoa mới phải. Tại sao lại mặt của gã vẫn rầu rĩ? Tiểu sư muội bị phụ thân tát một cái trước mặt mọi người, gã làm trượng phu đã không chạy đến an ủi, mà cũng chẳng tỏ vẻ quan tâm, thật là quá bạc tình.
Hắn nghĩ Nhạc Linh Sang vì nhớ hắn mà lên bọn sám hối để gợi lại chuyện cũ. Dường như hắn mơ hồ nghe thấy Nhạc Linh Sang đang lên núi khóc như mưa như sao, đang lòng hối hận lấy nhầm Lâm Bình Chi ra sao, phù bạc mối tình thâm của hắn nên ngậm ngùi mãi không thôi. Hắn ngẩng đầu lên thấy Nhạc Linh Sang đang cúi người lượm kiếm, nước mắt rơi xuống trên dạ cỏ xanh, cọng cỏ xanh quằn đi. Lòng Lệnh Hồ Xuân vì kích động,
ta phải làm cho tiểu sư muội nín khóc cười lên mới được.
Trong mắt của hắn, trên phong thiền đài của tuyệt đỉnh Trung Sơn này đã thành ngọn ngọc nữ của Hoa Sơn. Mấy ngàn tên hảo hán giang hồ chẳng qua là những gốc cây, chỉ còn ý trung nhân khắc cốt tương tư luyến ái không thôi của hắn đang bị phụ thân đánh đòn đứng khóc. Trong đời hắn đã từng dỗ cô ta vô số lần, hôm nay làm sao ngơ cho được. Hắn bước nhanh ra nói,
tiểu sư tiểu...
Hắn liền nghĩ ra, muốn dỗ cho cô ta vui thì phải đánh thật. Tim hắn đập loạn xạ lên, hắn nói,
tiểu sư muội đã thắng trưởng môn hai phái Thánh Sơn, Hành Sơn, kiếm pháp không phải tầm thường, nhưng mà phái Hành Sơn ta không phục. Tiểu sư muội có thể dùng kiếm pháp của phái Hành Sơn mà tỷ đấu với ta không?
Nhạc Linh Sang từ từ quay lại, nhất thời không ngẩng đầu lên, dường như cô ta đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, cô ta mới từ từ ngẩng đầu lên, đột nhiên mặt cô ta ửng đỏ. Lệnh Hồ Xuân nói,
Nhạc tiên sinh bản lãnh tuy cao, nhưng một chuyện tiên sinh có thể tinh thông hết kiếm pháp của các phái, trong mỗi nhà kiếm phái ta thật là không tin được.
Nhạc Linh Sang ngẩng đầu nói, đại sư ca vốn không phải là người phái Hằng Sơn, hôm nay làm trưởng môn của phái Hằng Sơn, không phải đã tinh thông kiếm pháp phái Hằng Sơn sao? Trên má cô vẫn còn đọng nước mắt. Lệnh Hồ Xuân nghe cô ta nói mấy câu rất hòa nhã, có ý thân thiện, lòng hắn vui hơn bao giờ hết. Hắn nghĩ thầm,
ta nhất định phải giả bộ cho thật giống, không thể để cho cô ta nhìn ra chỗ ta cố ý nhân nhượng mới được.
Hắn từng nói,
hai chữ tinh thông thật không dám nói, nhưng mà ta đã ở phái Hằng Sơn nhiều ngày, kiếm pháp phái Hằng Sơn cũng thường luyện, bây giờ ta dùng kiếm pháp của phái Hằng Sơn lĩnh giáo, tiểu sư muội cũng phải dùng kiếm pháp phái Hằng Sơn chiết giải. Nếu kiếm pháp sử ra không phải kiếm pháp Hằng Sơn thì tuy thắng cũng như thua, ý sư muội thế nào?
Lệnh Hồ Xuân đã có chú ý, kiếm pháp của hắn so với cô ta cao minh hơn nhiều là chuyện mọi người đều biết. Chỉ có đấu đến cuối trận, đột nhiên hắn vô ý dùng một chiêu trong cặp cô của kiếm hoặc kiếm pháp phái Hoa Sơn đánh bại cô ta. Lúc đó tuy thủ thắng cũng coi như là thua, thì mọi người sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Nhạc Linh Sang nói, được, đấu thì đấu. Cô ta đưa trường kiếm lên, giặt thành hình bán nguyệt, đâm chân chết vào Lệnh Hồ Xuân. Bọn nữ đệ tử phái Hằng Sơn đồng thời la ồ lên hoan hô. Trong quần hùng có nhiều người không biết kiếm pháp phái Hằng Sơn. Khi nghe những đệ tử này hoan hô, mà trong tiếng hoan hô chứa đầy ý khâm phục, thì cũng biết Nhạc Linh Sang sử chiêu này đích thực là Hằng Sơn kiếm pháp, chiêu thức cũng phi phàm. Chiêu của ta sử chính là chiêu thức ở hậu động trên ngọn núi sám hối. Chiêu thức này đã được Lệnh Hồ Xuân truyền cho nữ đệ tử phái Hằng Sơn.
Mai Ngự Xuân nghiêng kiếm đặt ra. Hắn biết kiếm pháp Hàng Sơn lấy vòng xoay là mình thức, sở trường là kín đáo bí mật. Trong mỗi chiêu đều ẩn chứa nội lực âm nhu. Lúc của người đối địch thường trong 10 chiêu có đến 9 chiêu là thế thủ, chỉ có một chiêu mới thừa sơ hở và đột kích. Hắn là gần bọn nữ đệ tử với Hàng Sơn đã lâu, lại tận mắt thấy Định Tĩnh sư thái mấy lần đấu kiếm với địch nhân. Bây giờ hắn thi triển ra từng chiêu xoay vòng kiếm ý bất tận, hiển nhiên hắn đã thâm đắc tinh túy kiếm pháp của phái Hàng Sơn. Bọn Phương Chứng đại sư, Xung Hương đạo trưởng, Ban chủ cái bang, Tả Lãnh Thiền đối với Hàng Sơn kiếm pháp đều rất quen thuộc. Thế Lệnh Hồ Xung không phải là người xuất thân cho phái Hàng Sơn, mà đem Hàng Sơn kiếm pháp ra sử rất đúng quy củ. Trong chiêu thức bình thường cũng ngấm ngầm chứa đầy oai lực, rất hợp với yếu quyết miên lý càng dâm trong võ công của Hàng Sơn, không ai không ngấm ngầm khen ngợi. Bọn họ được biết mấy trăm năm nay môn hạ Hàng Sơn đều do nữ đi làm chủ, người xuất gia lấy tử uy làm gốc, hạng nữ lưu thì không tiện vọng động đao kiếm, học võ chỉ là để phòng thân. Yếu quyết miên lý tàng châm này là trong đám bông mềm có ẩn dấu cái kim nhọn, nếu người ngoài không phạm vào đám bông mềm mại ôn nhu thì không hại gì, nếu dùng thủ lực mà bóp thì trong đám bông kim nhọn sẽ đâm vào lòng bàn tay, đâm vào sâu hay cạn cũng không phải ở cái kim, mà ở bàn tay sử lực mạnh hay nhẹ. Sử lực nhẹ thì bị thương nhẹ, sử lực mạnh thì bị trọng thương. Yếu quyết võ công này vốn là nhân quả báo ứng, nghiệp duyên tự tác, thiện ác do tâm của nhà Phật mà ra. Sau khi Lệnh Hồ Xung học Độc Cô Cửu Kiếm, đối võ công các phái hắn đều biết rõ yếu chỉ. Kiếm pháp hắn sử vốn là trùng ý chứ không trùng chiêu. Lúc này hắn sử Hàng Sơn kiếm pháp ra, phương vị biến hóa khác biệt với chiêu thức nguồn gốc, nhưng kiếm ý Hàng Sơn lại hiện lên rất rõ ràng. Tuy cao thủ các phái biết Hàng Sơn kiếm pháp, nhưng chỉ biết đại khái mà thôi. Đối với chỗ khác biệt gút mắt tinh tế thì đương nhiên không biết. Khi thấy kiếm ý của Lệnh Hồ Xung có điều nghĩ, thanh niên này làm trưởng môn phái Hàng Sơn quả không phải là do may mắn, thì ra hắn sớm đã được chân truyền của các vị sư thái Định Nhàn, Định Tĩnh. Chỉ có bọn Nghi Hoàng, Nghi Thanh đệ tử môn hạ phái Hàng Sơn mới thấy ra chiêu thức hắn sử không giống những chiêu thức mà sư phụ truyền, nhưng chiêu thức thì khác, mà đối với kiếm ý của bổn môn lại biểu hiện rất sâu sắc.
Lần đầu Xung và Nhạc Anh Sang hai người sử kiếm pháp phái Hàng Sơn đều là những chiêu học được từ Hậu Động trên Ngọn Sám Hối, nhưng kiếm pháp của Lần đầu Xung căn bản mạnh hơn Nhạc Anh Sang nhiều. Hơn nữa hắn ở gần sư đồ phái Hàng Sơn nhiều, nên sự hiểu biết kiếm pháp phái Hàng Sơn vượt xa Nhạc Linh Sang. Nếu không phải Lệnh Hồ Xung cố ý nhân nhượng, thì chỉ trong mấy chiêu hắn đã thắng cô ta. Sau khi chiếc hơn 30 chiêu, 9 chiêu mà Nhạc Linh Sang học được trên vách đá đã sửa hết, cô đành phải sửa lại từ đầu. May mà bộ kiếm pháp tinh diệu này phức tạp, lúc sửa ra xoay vòng vòng như ý, giữa chiêu này với chiêu kia tuyệt không có tì vết. Từ chiêu thứ nhất đến chiêu thứ 36 đều liền thành một mạch. Chiêu kiếm cô ta sử lại, ngoài Lệnh Hồ Xung học được kiếm pháp trên vách đá ra, ai cũng không nhìn ra. Chiêu kiếm pháp Nhạc Linh Sang sử ra liên miên, Lệnh Hồ Xung dựa theo đó mà chép giải. Sở học chiêu kiếm của hai người tương đồng, đều là tinh hoa kiếm pháp của phái Hàng Sơn, đấu cặn kẽ từng ly từng tí, xem rất đã mắt. Quần hùng bàng quan rất cao hứng, không kiềm được la hét quan hô. Có người nói:
Lệnh Hồ Xung là trưởng môn phái Hàng Sơn, được kiếm pháp này sử tinh thông như vậy cũng không có gì lạ. Nhã cô nương rõ ràng người phái Hoa Sơn, mà tại sao cũng biết sử Hàng Sơn kiếm pháp nè?
Có người nói:
Lệnh Hồ Xung cũng là môn hạ của Nhạc Chân Sinh, còn là đệ tử phái Hoa Sơn, nếu không thì tại sao hắn cũng biết được kiếm pháp này? Nếu không phải được Nhạc Chân Sinh đích thân truyền thụ cho, thì hai người làm sao biết chết là anh không như vậy?
Lại có người nói:
Nhạc Chân Sinh tinh thông kiếm pháp của bốn phái Hoa Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn, Hàng Sơn, xem ra đối với kiếm pháp phái Trung Sơn chắc Thiền Sinh cũng biết luôn. Ngôi vị trưởng môn của nhà phái này nếu mà không thuộc về tiên sinh thì còn thuộc về ai nữa?
Người khác nói:
Cũng không có chắc đâu, kiếm pháp của tả trưởng môn Tùng Sơn cao hơn nhà tiên sinh nhiều. Trong đạo võ công quý ở chỗ tinh thâm, chứ không có quý ở chỗ biết nhiều. Dù người biết võ công của cả thiên hạ nhưng hiểu biết cái kiểu mèo què thì có gì hả? Tả trưởng môn chỉ cần một đường Tùng Sơn kiếm pháp là có đánh bại ngũ nhà kiếm pháp của nhà tiên sinh ngay.
Người trước nói:
Tại sao ngươi biết hả? Thật là nói mà không biết ngượng.
Người đó tức giận nói:
Cái gì mà nói không biết ngượng? Ngươi có ngon thì chúng ta quấn cược 50 lượng bạc coi.
Người trước nói.
Có gì mà ngon với không ngon. Chúng ta đánh cá 100 lượng đi. Đánh cá bằng bạc đi. Ai thua rồi mà chối cãi thì phải làm môn hạ với Hằng Sơn đó. Được, được. Đặt 100 lượng đi. Cái gì mà môn hạ với Hằng Sơn. Thế thì người nào lật lặng thì phải làm đi cô.
Phẹt một tiếng, người đó nhổ một ngụm nước bọt xuống đất. Lúc này Nhạc Tân Sang xuất chiêu càng lúc càng nhanh. Lần đầu xuân thấy thân hình cô yêu kiều thướt tha, hắn nhớ lại tình cảnh cùng luyện kiếm ở Hoa Sơn ngày trước. Hình ảnh đó chập chờn trước mắt, khiến hắn mê mẩn tâm thần. Bất giác, hắn ngây người ra, thấy chiêu kiếm của cô phất đến. Hắn thuận tay trả chiêu, không ngờ chiêu này không phải là kiếm pháp phái Hằng Sơn. Nhạc Linh Sang sửng sốt nói khẽ, thanh mai như đậu. Tiếp theo, cô liền quảng kiếm, đâm vào trán lần đầu xuân. Lần đầu xuân cũng ngây người ra nói khẽ,
Liễu Diệp tự mê.
Hai người chiếc giải Hằng Sơn kiếm pháp, chỉ biết chiêu thức chứ không biết tên. Vừa rồi hai chiêu này giao quán lại không phải là Hằng Sơn kiếm pháp, mà là chiêu Hồ Linh kiếm pháp do hai người sáng chế ra trong lúc luyện kiếm ở Hoa Sơn. Hồ là lệnh Hồ Xung, Linh là Nhạc Linh Sang. Hai người vui chơi rồi cùng nghiên cứu sáng chế ra kiếm thuật. Danh phận của lệnh Hồ Xung cao hơn Xung Quỳ nhiều, bất luận hắn làm chuyện gì đều chủ yếu để vui. Đường kiếm pháp này tuy nói hai người cùng sáng chế, nhưng 8-9 phần đều là do lệnh Hồ Xung nghĩ ra. Lúc đó võ công của hai người còn thấp kém, nên đường kiếm pháp này cũng không có chiêu thức gì lợi hại. Nhưng hai người thường ở chỗ vắng, chiếc giải luyện rất thuần thục. Lệnh Hồ Xung trong lúc vô ý thử ra chiêu thanh mai như đậu, Nhạc Linh Sang liền trả chiêu liễu dịp tự mi. Hai người vốn không có thâm ý, nhưng đột nhiên mặt đều đỏ bừng lên. Lệnh Hồ Xung thuận tay hoàng chiêu dụ trung sơn kiếm, Nhạc Linh Sang liền ra chiêu vũ hậu sa phùng. Bộ kiếm pháp này hai người ở Hoa Sơn đã không biết chiết qua bao nhiêu lần, nhưng sợ Nhạc Quốc Quần và Nhạc Phu Nhân biết sẽ trách mắng, nên không bao giờ để cho người thứ ba biết. Bây giờ không kìm được tình cảm nên xử ra trước anh hùng thiên hạ. Trong khoảnh khắc hai người đã chiết khoảng 10 chiêu. Không những Lệnh Hồ Xung sớm hồi tưởng lại tình cảnh chuyện luyện kiếm ở Hoa Sơn ngày trước, mà ngay cả Nhạc Linh Sang cũng dần dần quên đi cô ta bây giờ là đã gái đã có chồng. Trước mặt mấy ngàn hán tử giang hồ, vì thanh danh của phụ thân mà cô ta ra thủ chiêu, nhưng trong mắt cô chỉ còn lại hình ảnh một đại sư ca phong lưu phóng đãng đang cùng với cô thủ diễn kiếm pháp mà hai người hợp chế ra. Lần đầu xuân thấy vẻ mặt Nhạc Linh Sang càng lúc càng ôn hòa, trong ánh mắt lộ ra những tia vui mừng. Rõ ràng cô ta đã quên chuyện bị phụ thân tát một chưởng rồi. Hắn nghĩ thầm,
hôm nay ta biết tiểu sư muội vẫn buồn bã, run ra rất tiểu tị, bây giờ cô ta lại vui tươi trở lại. Ôi mong rằng bộ Hồ Linh kiếm pháp này có 1000 vạn chiêu để sử cả đời cũng không hết.
Từ khi hắn nghe Nhạc Linh Sang hát mãi khúc sơn ca phúc kiến trên ngọn sóng Hối đến nay, chỉ có bây giờ tiểu sư muội mới đối với hắn giống như ngày trước. Bất giác hắn vui mừng vô hạn. Cả hai lại chiếc khoảng 20 chiêu nữa, trường kiếm của Nhạc Linh Sang chém về hướng đùi trái của hắn, chân trái của Lệnh Hồ Xung bay ra đá lên thân trường kiếm của cô. Nhạc Linh Sang hạ lưỡi kiếm thấp xuống chém xuống bàn chân hắn, trường kiếm Lệnh Hồ Xung vội tấn công sang hông bên phải của cô, lưỡi kiếm của Nhạc Linh Sang vội xoay nghiêng ra, choang một tiếng hai kiếm giao nhau, mũi kiếm chấn động, hai người đồng thời dung kiếm phóng vào yết hầu đối phương, cả hai ra chiêu thần tốc vô bờ. Thưa quý thính giả, chuyện tiếng ngầu giang hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tối thứ tư tuần tới.
Thank you.
chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Yeah.